Chương 477, Vương không nhả trốn thực tế, Diệp Tử không suy nghĩ nhiều về nghi vấn của Tôn Ngộ Không. Thực tế, bản thân Diệp Tử cũng chỉ gặp Linh Uy Ngưỡng một lần trong trận chiến trước đây. Diệp Tử không hiểu rõ tính cách của Linh Uy Ngưỡng. Tuy nhiên, Diệp Tử hiểu ý của Tôn Ngộ Không, hai nhóm người với sức mạnh ngang nhau, vốn dĩ sẽ chiến đấu sòng phẳng, nhưng một kẻ lại ra tay hạ độc thủ với đồng đội ngay trước trận chiến, thậm chí cãi nhau và chia rẽ với đồng minh mạnh nhất. Hành động này ẩn chứa ý đồ gì? Vậy ý ngươi thế nào? Ta không giỏi suy đoán những chuyện này. Ta nghĩ ngươi nên gọi Phụ Minh đến, hắn thích chơi xấu. Diệp Tử khoanh tay, tỏ ý bản thân không thể giải đáp. Tôn Ngộ Không gật đầu và bảo Diệp Tử đi gọi Phụ Minh. Lúc này, Phụ Minh đang cùng Hắc Khôi bàn bạc kế hoạch hạ độc thủ sau lưng đối thủ trong trận chiến. Nghe Diệp Tử gọi, Phụ Minh lập tức xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Đại Thánh Gia, có gì phân phó? Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát, rồi thuật lại lời mình vừa nói với Diệp Tử cho Vũ Minh nghe. Vũ Minh suy tư một lúc rồi nói, ta không hiểu rõ Linh Uy Ngưỡng người như thế nào. Nhưng nếu chuyện này xảy ra và Linh Uy Ngưỡng không phải kẻ ngốc, thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Linh Uy Ngưỡng muốn thông qua việc này nhanh chóng loại trừ bốn thế lực kia, để sáu đại thần quốc sớm ra đời. Khi đó, Vạn Yêu Quốc sẽ an toàn hơn so với việc đối đầu với liên minh của các ngươi. Việc tiêu diệt đồng minh của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhất là khi hắn không có nắm chắc chiến thắng hoàn toàn trong trận chiến cuối cùng. Phụ Minh dừng lại một chút rồi tiếp tục. Có nghĩa là Linh Uy Ngưỡng muốn tránh né trận chiến cuối cùng. Theo tình hình trước đây, Vạn Yêu Quốc là mục tiêu tiêu diệt hàng đầu của các ngươi. Nhưng giờ đây, mọi chuyện có thể đã thay đổi. Nếu sáu đại thần quốc đã được định đoạt, Vạn Yêu Quốc không cần phải liều mạng chiến đấu. Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn hiểu ý của Phụ Minh. Mặc dù đây không phải là thủ đoạn cao minh, nhưng nó lại hiệu quả, lợi dụng thân phận nằm vùng của Tê Chí và đồng bọn. Vạn Yêu Quốc đã thao túng mọi chuyện một cách thành thạo. Vậy khả năng thứ hai là gì? Vũ Minh đột nhiên nhí mặt nói, khả năng thứ hai là Vạn Yêu Quốc có đủ sức mạnh để chống lại tất cả các người. Nếu bọn hắn sở hữu sức chiến đấu như vậy, việc hợp tác với Diệt Thế Ma Quốc, Hồng Hoang Cổ Giới và Minh Thần Quân là không cần thiết. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể chia sẻ thành quả chiến thắng. Nếu quả thật là như vậy, trận chiến cuối cùng sẽ vô cùng khó khăn. Vẫy tay cho Vũ Minh đi nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không thầm suy ngẫm. Vũ Minh chỉ là lời khẳng định cho suy đoán của hắn. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn nghi ngờ một điều, nhưng không có bằng chứng xác thực, nên chỉ giữ trong lòng và đề phòng hơn. Mặt trời lặn về tây, trăng treo trên cành liễu. Thời điểm tấn công đã đến. Mặc dù nhiệm vụ của họ là kiềm chế trực diện, nhưng họ không ngốc đến mức giương cờ chống đánh. Khi màn đêm buông xuống, hơn 50 người từ hai phe Hoàng Tuyền và Phương Thốn, tất cả đều mặc trang phục dạ hành màu đen, lén lút tiến về Vạn Yêu Cung. Lúc này, bên trong Vạn Yêu Cung tuy không đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng khá sáng sủa. Đám người mò đến một sườn núi đá gần Vạn Yêu Cung nhất, Tôn Ngộ Không quan sát kỹ, phát hiện toàn bộ Vạn Yêu Cung không có bóng người, ngay cả tiếng chim rơi cũng có thể nghe thấy, vậy tay ra hiệu cho Diệp Tử cúi người xuống. Tôn Ngộ Không hỏi khẽ, có cảm nhận được ai bên trong không? Diệp Tử lắc đầu, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Có lẽ bên trong không có ai. Nghe Diệp Tử nói vậy, Tôn Ngộ Không nhíu mày, nhìn xung quanh, không giống như có mai phục. Nhưng người trong Vạn Yêu Cung đâu? Đi đâu cho dù họ có nhiệm vụ gì cũng không thể không để lại một người nào. Chuyện bất thường tất có yêu. Tuy biết tình hình không ổn, nhưng không thể cứ thế rút lui. Tôn Ngộ Không lại dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét một lần nữa, xác nhận không có bất kỳ dấu vết sinh vật nào. Tuy nhiên, hắn phát hiện 50 con rối hậu vệ của Vạn Yêu Cung vẫn ở đó. Xem ra, người của Vạn Yêu Cung có hành động tập thể nào đó, nên để lại rối hậu vệ. Tôn Ngộ Không không do dự nữa, vung tay lên, 20 mấy bóng đen xuất hiện sau lưng. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đến bên ngoài cung điện Vạn Yêu. 20 mấy người phối hợp với nhau, lặng lẽ xâm nhập vào Vạn Yêu Cung. Rất nhanh, một người ra hiệu bằng tay, ý là bên trong không có ai an toàn. Tôn Ngộ Không thấy thế, không chần chừ nữa, thân hình lóe lên lao ra ngoài, những người sau lưng cũng theo sát, bước vào Vạn Yêu Cung. Tôn Ngộ Không kinh ngạc khi không thấy bóng người nào. Vạn Yêu Quốc trấn giới thiên bi sừng sững giữa đại điện khiến hắn mừng rỡ, xem ra, dù cẩn thận, Vạn Yêu Quốc cũng có sơ hở. Tuy nhiên, khi chuẩn bị dùng chí tôn lệnh mở thiên bi, Tôn Ngộ Không bỗng cảm thấy sức lực suy yếu, nghi ngờ dấy lên, hắn quay nhìn xung quanh, và nhận ra điều gì đó, cẩn thận, đây là bẫy, mau rút lui. Khả năng phát hiện của Tôn Ngộ không không đến từ thiên địa hỏa nhãn, mà là kinh nghiệm dày dặn trong hành trình Tây Thiên thổ nào, trải qua 81 kiếp nạn, Tôn Ngộ Không đã kinh qua nhiều cái bẫy khác nhau, đặc biệt sư phụ Tam Tạng vô tình kích hoạt mọi cạm bẫy, khiến Tôn Ngộ Không dở khóc dở cười trong hành trình. Họ từng gặp Hoàng Mi Đại Vương, vốn là đồng tử Phật Di Lặc, đã sử dụng pháp khí kim cang tạo ra tiểu lôi âm tự giả. Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không cũng không thể nhận ra sơ hở. Tình huống hiện tại chẳng khác nào lúc bấy giờ. Tuy phản ứng nhanh nhạy, Tôn Ngộ Không vẫn chậm hơn một bước. Cửa điện Vạn Yêu Cung ầm ầm đóng chặt. Vị trí trấn giới thiên bi bỗng sụp xuống, tạo thành hố sâu đường kính 3-4 mét. Ngọn lửa tiếng bầm phun trào từ hố sâu, lan tỏa khắp đại điện. Mọi người hoảng hốt nhận ra tình thế nguy hiểm. Họ cố gắng thoát ra, nhưng linh lực trong cơ thể nhanh chóng hao hụt. Mọi đòn tấn công vào vách tường đều vô hiệu. Khi họ dồn sức phá tường, ngọn lửa tím bầm bùng phát dữ dội, hắt xuống từ mái điện, biến toàn bộ đại điện thành biển lửa. Đừng tấn công vách tường, mọi người lập tức phòng thủ, né tránh ngọn lửa này, nó có thể thiêu đốt cả xương cốt. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, ngọn lửa tím bầm đã giáng xuống người những kẻ tấn công. Máu thịt trên người họ bốc cháy dữ dội như gặp chất dẫn cháy. May mắn thay, họ phản ứng nhanh nhạy, kịp thời khoét bỏ phần thịt bị thiêu cháy, nếu không sẽ bị hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Lão Sa không cần Tôn Ngộ Không ra lệnh, lập tức tế ra chi thủy số 8 trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, do linh lực trong cơ thể bị bào mòn nhanh chóng, Lão Sa chỉ có thể tạo ra một màn nước bảo vệ có phạm vi 5 mét. Dù vậy, có còn hơn không, chỉ trong tích tắc, đã có hai người thiệt mạng. Lão Sa dồn hết sức duy trì màn nước, những người bên cạnh nhanh chóng chui vào, may mắn là số người không quá đông, mọi người chen chúc nhau cũng có thể chui hết vào trong. Hầu ca, mau nghĩ cách đi, ta không thể chèo chống được lâu. Lão Sa gào lên, mặc dù đã ngăn chặn được hỏa vũ, nhưng cung điện này ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ, đang không ngừng đốt chửng linh lực của mọi người. Tôn Ngộ Không chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào, thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Đạo chúng gia gia, ta đến cứu ngài đây.